Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp gỡ 800 dự tòng và tân tòng người Pháp.
Vatican tiếp phái đoàn khoảng 800 dự tòng và tân tòng người Pháp vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 7. Đức Thánh Cha nhắc họ rằng, bí tích rửa tội cho chúng ta được hiệp thông với Đức Kitô, thúc giục chúng ta từ bỏ nền văn hóa sự chết, biểu hiện qua sự thờ ơ, bạo lực và theo đuổi những giá trị sai lầm của xã hội. Ngài mời gọi họ trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày.
Phái đoàn các dự tòng và tân tòng người Pháp hành hương Roma trong năm thánh hy vọng. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy các bạn trẻ dấn thân vào đức tin và mong muốn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình để Chúa Kitô và tin mừng của người hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội, họ trở thành thành viên của đại gia đình Thiên Chúa, một sáng kiến của Thiên Chúa, và chúng ta đáp lại bằng cách cảm nghiệm tình yêu cứu độ của người. Ngài nhấn mạnh, bí tích rửa tội đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Đức Kitô và ban sự sống. Nó buộc chúng ta phải từ bỏ nền văn hóa sự chết đang hiện diện rất rõ trong xã hội chúng ta. Nền văn hóa sự chết này ngày nay được biểu hiện qua sự thờ ơ, khinh miệt người khác, ma túy, theo đuổi một cuộc sống dễ dãi, một thứ tình dục trở thành thú vui và sự coi thường con người, bất công, vân vân. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại lời thánh Ambrosio: Omnia Christus et nobis. Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta. Đây là một lời mời gọi trở thành chứng nhân đích thực của Chúa. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, giai đoạn dự tòng là một hành trình đức tin không kết thúc bằng bí tích rửa tội, nhưng tiếp tục suốt cuộc đời, với những khoảnh khắc vui mừng và những lúc khó khăn. Các tân tòng được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình với người khác, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô và trở thành những môn đệ truyền giáo. Ngài khích lệ họ, hãy sống đức tin của mình một cách cụ thể, trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Hành trình đức tin có thể dài và đôi khi khó khăn, nhưng đừng nản lòng vì Thiên Chúa luôn ở đó để nâng đỡ anh chị em. Ngài khuyến khích họ kết nối với Thiên Chúa qua cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là tái khám phá bí tích hòa giải và đời sống cộng đoàn để lớn lên trong đức tin và tình yêu. Ngài nói rằng, chúng ta không sinh ra đã là Kitô hữu. Chúng ta trở thành Kitô hữu khi được ân sủng của Chúa chạm đến. Chúng ta chỉ là Kitô hữu đích thực khi chúng ta để mình được chạm đến trong cuộc sống hàng ngày bởi lời nói và chứng tá của Chúa Giêsu.
Một nhà thờ ở Paris bị cháy hai lần trong vòng 48 giờ. Vụ cháy đầu tiên xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 7 là do sự cố mạch điện, khiến cho hệ thống âm thanh và đàn organ của nhà thờ bị phá hủy. Trong khi đó, vụ cháy thứ hai vào ngày 24 tháng 7 tại nhà nguyện Kính Thánh Giuse của cùng nhà thờ là do kẻ phá hoại đã đốt cháy các tấm gỗ. Một bức tường Thánh Giuse đã bị đổ và vỡ trong khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Trong một tuyên bố vào ngày 25 tháng 7 trên trang web của giáo xứ, cha sở Camille Milou cho biết vụ cháy thứ hai đã gây ra nhiều thiệt hại hơn. Cha lưu ý rằng cuộc điều tra đang được tiến hành và ngài cảm ơn những ứng cứu kịp thời khẩn cấp vì những nỗ lực của họ. Cha Milou cho biết cha đã nộp đơn khiếu nại lên thành phố Paris và Đức Tổng giáo mục Paris cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng giáo xứ trong hoàn cảnh khó khăn này. Cha tuyên bố vì lý do điều tra và cải tạo tòa nhà, nhà thờ của chúng ta sẽ đóng cửa vô thời hạn. Cha cho biết thêm rằng, chiến dịch thay thế đèn điện hiện tại của nhà thờ là điều cần thiết, không chỉ vì mục đích thẩm mỹ mà còn vì sự an toàn trong bối cảnh lo ngại về điện. Nhà thờ đã có kế hoạch lắp đặt đèn mới vào lễ kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm tới. Ông Jean-Pierre Lecoq, thị trưởng quận 6 của Paris, nơi nhà thờ tọa lạc, cũng bày tỏ lo ngại về việc nhà thờ phải hứng chịu hai vụ cháy trong vòng 48 giờ. Ông viết trong một bài đăng trên X rằng, vụ cháy thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ tại nhà thờ Notre-Dame-des-Champs và cuộc điều tra sẽ xác định nguyên nhân, vì hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn như vậy đặt ra những câu hỏi thích đáng. Trong mọi trường hợp, tòa nhà phải được bảo vệ khẩn cấp. Trước đó, sau vụ cháy đầu tiên, ông Dekop đã yêu cầu kiểm tra mạng lưới điện và hệ thống an ninh do các hệ thống báo cháy không hoạt động.
Đức Hồng Y Tác Lê nói, hãy để Chúa Giê-xu ảnh hưởng trên chúng ta và lan tỏa ảnh hưởng đó trong thế giới.
Vatican, trong thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Ba ngày 29 tháng 7, nhân dịp năm thánh của các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người công giáo có ảnh hưởng, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, mời gọi mọi người trở thành những người hành hương hy vọng, lan tỏa ảnh hưởng tích cực trong một thế giới đầy xung đột và thông tin hỗn loạn.
Đức Hồng Y giải thích cụm từ ảnh hưởng, theo tiếng Latin có nghĩa là chảy vào bên trong. Ảnh hưởng từng được dùng để chỉ một chất lỏng được cho là chảy từ các vì sao thúc đẩy con người hành xử một cách cụ thể nào đó. Do đó, có thể nói những người có ảnh hưởng là một loại chất lỏng chảy từ các vì sao. Ngài đặt câu hỏi, nhưng là những vì sao nào? Theo Đức Hồng Y, ảnh hưởng là một phần của thực tế cuộc sống hàng ngày. Trong mọi lĩnh vực, có khi chúng ta là những người gây ảnh hưởng, nhưng trái lại, có khi lại là những người chịu ảnh hưởng. Năm Thánh mời gọi các Kitô hữu nhìn lại ý định thúc đẩy ảnh hưởng mà thế giới ngày nay muốn tạo ra. Thực tế, có những nguồn ảnh hưởng độc hại như dối trá trong quảng cáo, hối lộ cử tri trong các cuộc bầu cử chính trị, tống tiền tài chính, nhồi sọ tư tưởng, thậm chí chiến tranh và đói nghèo. Trong bối cảnh ấy, những người công giáo có ảnh hưởng được mời gọi không chỉ là người tạo ảnh hưởng, mà còn là nhà truyền giáo, phải ý thức và chọn dòng chảy ảnh hưởng đến từ Chúa, nguồn mạch của tình yêu. Thiên Chúa không gửi tin nhắn hay email, mà gửi chính con một của người, Chúa Giê-xu Ki-tô để cứu độ nhân loại. Đó là ảnh hưởng chân thật, được trao ban qua sự hiện diện và tình yêu cụ thể. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, chúng ta có để cho nước và máu Chúa Giê-xu đổ ra vì yêu chúng ta, trở thành dòng ảnh hưởng đích thực, rửa sạch mọi bất công, gian dối, bạo lực và thành kiến không? Và Ngài mời gọi, anh chị em hãy để tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu và Thánh Thần ngăn chặn dòng ảnh hưởng độc hại tràn vào lòng người và xã hội. Thánh lễ được cử hành theo phục vụ lễ Thánh Marta. Đức Hồng Y lấy hình ảnh của ba chị em, Marta, Maria và Lazaro, và nói đó có thể là những mẫu gương cho chúng ta về những nhà truyền giáo có ảnh hưởng. Được ảnh hưởng, biến đổi và cứu rỗi bởi tình yêu của Chúa Giê-xu, họ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa, Đấng đang chảy vào thế gian.
Khoảng 10.000 quân nhân trẻ Ý hiện diện tại Ngày Năm Thánh Giới Trẻ.
Roma, trong Ngày Năm Thánh Giới Trẻ diễn ra tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, sẽ có 200 chiến sĩ trẻ mặc quân phục tham dự. Nhưng nếu tính cả quân nhân người Ý được triển khai trên bộ để đảm bảo hỗ trợ và an toàn cho những người hành hương, con số sẽ lên đến 10.000 trong sự kiện này.
Cha Rino De Paola là một tuyên úy quân đội và trong 11 năm, cha là phó giám đốc của trường đào tạo tuyên úy quân đội, tọa lạc tại thị trấn quân sự Cecchignola. Cha giải thích với trang tin Share của Hội đồng Giám mục Ý về ý nghĩa sự hiện diện của các quân nhân trẻ tại Ngày Năm Thánh Giới Trẻ. Cha nhấn mạnh rằng, theo dữ liệu được truyền thông đưa tin, số lượng binh lính trẻ tham gia vào Ngày Năm Thánh Giới Trẻ có thể tăng lên đến 10.000 nếu chúng ta tính đến những người làm việc trong lĩnh vực an ninh. Cha cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định tập trung về Roma nhiều lính trẻ tuổi đang được huấn luyện, chính xác là trong năm thánh này, trước khi họ nhận nhiệm vụ cuối. Cha Rio nói, những người lính trẻ là một trong những gương mặt đầu tiên mà khách hành hương gặp gỡ, tại sân bay, tại nhà ga và các điểm trọng yếu. Họ chào đón, đồng hành và đảm bảo an toàn. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng giáo hoạt quân đội luôn luôn hiện diện trong năm thánh. Những người lính trẻ đến dự sự kiện quan trọng này trong năm thánh sau thời gian dài huấn luyện kỹ lưỡng. Cha Rino chia sẻ về hai thời điểm quan trọng, đó là năm thánh của lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh vào ngày 8 và ngày 9 tháng 2 và cuộc gặp gỡ thường niên của các quân nhân trong chuyến hành hương quân sự quốc tế tại Lộ Đức vào tháng 5 vừa qua. Cha cho biết, tại đền thánh Đức Mẹ, các quân nhân Ý được Đức cha Sa Ba đồng hành và chia sẻ trải nghiệm độc đáo này với 3.700 bạn trẻ Ý, cùng với sự tham gia của hơn 14.000 quân nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là một sự kiện của tình huynh đệ, đức tin và cầu nguyện. Một trong những khoảnh khắc quan trọng là lễ hội giới trẻ, được tổ chức với sự hợp tác của cộng đồng Những Chân Trời Mới, với những chứng từ mạnh mẽ và hấp dẫn.
Tor Vergata, một thành phố trong thành phố, sẵn sàng chào đón hàng trăm ngàn bạn trẻ.
Roma, Tor Vergata, khu vực rộng lớn ở Roma được xem là thành phố trong thành phố, đã sẵn sàng để chào đón hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ 146 quốc gia, tụ họp từ thứ Bảy ngày 2 tháng 8 đến Chủ nhật ngày 3 tháng 8, nhân sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ.
Trong chuyến tham quan dành cho giới báo chí, được hướng dẫn bởi các kỹ thuật viên và tình nguyện viên của Cơ quan Bảo vệ Dân sự, các nhà báo được nghe trình bày chi tiết ba tuyến đường dành cho người đi bộ, Archi Ginnasio, Passo Lombardo và Siena, đồng thời giới thiệu mạng lưới hậu cần phức tạp sẽ hỗ trợ cho sự kiện, 4.000 nhà vệ sinh di động, 15 km đường ống dẫn nước, hệ thống phun sương di động và cố định, các trạm y tế, nước công cộng, khu vực dành cho người khuyết tật, tháp truyền hình và âm thanh phủ sóng rộng. Tất cả được đảm bảo an toàn bởi hơn 20.000 người, bao gồm tình nguyện viên, nhân viên an ninh và các kỹ thuật viên. Trung tâm của ban tổ chức là sân khấu ngoài trời đã được cải tạo, nằm cạnh công trình Vela của Calatrava, được biến thành nơi điều hành cho hàng ngàn nhân viên và là nơi điều phối một sự kiện có quy mô gợi nhớ đến Đại Năm Thánh 2000. Các bạn trẻ sẽ bắt đầu đổ về khu vực Tor Vergata từ sáng thứ Bảy. Từ 2 giờ chiều, sân khấu sẽ diễn ra các hoạt động giải trí, âm nhạc, chia sẻ chứng từ và cầu nguyện, với sự tham gia của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Lúc 8 giờ 30 tối, buổi canh thức cầu nguyện sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khai mạc. Ngài sẽ đối thoại với một số bạn trẻ về chủ đề như tình bạn, lòng can đảm và đời sống thiêng liêng. Dàn hợp xướng của giáo phận Roma do Đức ông Marco Priscina chỉ huy sẽ dẫn dắt phần ca nguyện. Những người hành hương sẽ nghỉ đêm ngoài trời với lều trại và túi ngủ, trong tinh thần huynh đệ và hiệp thông. Sáng hôm sau, Chủ nhật ngày 3 tháng 8, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Năm Thánh Giới Trẻ. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ này. Một sự quan tâm lớn đã được dành cho việc điều phối dòng người di chuyển. Các cổng vào cũng được bố trí làm lối thoát hiểm, được hỗ trợ bởi một kế hoạch an ninh đặc biệt do cảnh sát Roma thiết lập. Với hệ thống chống máy bay không người lái, các tuyến đường có biển chỉ dẫn, ứng dụng di động chuyên dụng để cập nhật thông tin theo thời gian thực, cùng với sự tham gia tích cực của Cơ quan Bảo vệ Dân sự và chính quyền địa phương. Phương tiện giao thông công cộng sẽ được tăng cường và hoạt động từ 4 giờ 30 sáng thứ Bảy đến 1 giờ 30 sáng hôm sau. Nhưng đoạn cuối của tuyến đường sẽ chỉ có thể đi bộ. Các lối đi dành cho người đi bộ dài khoảng 7 km sẽ có các tình nguyện viên hỗ trợ và được bố trí các điểm tiếp nước và trợ giúp. Các ga tàu điện ngầm Torre Angela và Torre Nova sẽ tạm thời đóng cửa, trong khi ga San Giovanni sẽ đóng cửa trong thời gian dòng người trở về vào chiều Chủ nhật. Ngoài ra, một kế hoạch đặc biệt cũng đã được thiết lập cho xe buýt du lịch với các bãi đậu xe riêng có thể đặt chỗ qua ứng dụng. Ngay từ đầu Năm Thánh Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến các bạn trẻ những lời đầy tin tưởng và khích lệ. Hãy xắn tay áo lên và các con sẽ không thất vọng. Ngài nhấn mạnh giá trị của sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm. Và trích lời Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài đã lặp lại lời kêu gọi quen thuộc, đừng sợ. Sau 25 năm, Tor Vergata lại trở thành biểu tượng của một thế hệ đang lên đường. Lần này là những gương mặt khác, những thách đố khác, nhưng khát vọng thì vẫn như xưa, được gặp gỡ nhau, cùng nhau tin tưởng và hướng về tương lai với sức mạnh của đức tin và lòng can đảm của tuổi trẻ.
Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, Đền Thánh Đức Mẹ Núi Thánh Onofrio chỉ được phép sùng kính riêng tư.
Vatican, trong một thư gửi đến Đức Cha Camillo Cipotti của Trivento, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói, Đền Thánh Đức Mẹ Núi Thánh Onofrio ở Molise của Ý chỉ được phép sùng kính riêng tư.
Đức Hồng Y giải thích, điều này có nghĩa là mặc dù có những dấu hiệu tích cực quan trọng, nhưng cũng có một số yếu tố gây nên nhầm lẫn hoặc rủi ro tiềm tàng, đòi hỏi sự phân định cẩn trọng và đối thoại với những người liên quan đến trải nghiệm thiêng liêng này từ phía giám mục giáo phận. Nếu có các bài viết hay thông điệp thì có thể cần đến sự làm rõ về mặt giáo lý. Vụ việc liên quan đến những lần Đức Mẹ được cho là hiện ra bắt đầu từ năm 2010, tập trung tại núi Thánh Onofrio ở Molise. Sau khi xem xét tài liệu, Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận rằng trong những trải nghiệm thiêng liêng này có nhiều khía cạnh tích cực và dấu hiệu của hành động của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, có hai điểm cần đặc biệt lưu ý. Trước hết là không tuân thủ các quy định đường giám mục địa phương ban hành về việc cấm mọi hình thức sùng kính công khai hoặc cá nhân. Có một số giáo sĩ cố tình khuyến khích sự không tuân thủ này, và như vậy gây ra vết thương trong sự hiệp thông giáo hội, điều rõ ràng không phải là dấu hiệu tích cực. Và thứ hai là có sự lẫn lộn về bản chất của mối liên quan giữa linh hồn người đã khuất và giáo hội lữ hành. Với những phân tích trên, Bộ Giáo lý Đức Tin không cho phép sùng kính công khai. Tuy nhiên, vì không có những dấu hiệu nghiêm trọng cần can thiệp thêm, nên cho phép việc sùng kính cá nhân. Điều này đòi hỏi các tín hữu phải giữ thái độ khiêm nhường và sẵn sàng đối thoại với những vị hữu trách của giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tóm tắt một số sinh hoạt trong ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số.
Kính thưa quý thính giả, ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người công giáo có ảnh hưởng đã kết thúc sau 2 ngày diễn ra các sinh hoạt với khoảng 1.100 người tham dự trực tiếp tại Roma. Trong ngày khai mạc thứ Hai 28 tháng 7, sau các thánh lễ được cử hành tại các giáo xứ Đức Maria Ân Sủng, Thánh Gregorio thứ Bảy, Thánh Giuse ở Trionfale và Chúa Thánh Thần gần khu vực Vatican, các tham dự viên đã gặp nhau tại hội trường ở đường Hòa Giải để khai mạc sự kiện và nghe các phát biểu xoay quanh các chủ đề. Làm thế nào thế giới kỹ thuật số có thể trở thành phương tiện truyền đạt đức tin? Tiếp nhận nhịp điệu các vết thương, câu hỏi của những người sống trong đó mà không chịu theo sự hời hợt hay cám dỗ giữ vai chính. Lên tiếng không chỉ với tư cách là người có sức ảnh hưởng mà còn là nhân chứng đích thực. Lắng nghe, thúc đẩy, mặc dù có vẻ nghịch lý, giá trị của sự thinh lặng. Đức Hồng Y Parolin nói, đổi mới môi trường kỹ thuật số. Đức Hồng Y Parolin mở đầu bài phát biểu bằng cách suy tư về mục đích và mục tiêu của mạng xã hội. Trước hết là cung cấp thông tin. Nhưng Ngài xác định rằng, điều làm nên con người chúng ta chính là khả năng tự đặt câu hỏi cho chính mình. Và câu hỏi thách thức mọi người ngày nay là, làm thế nào thế giới kỹ thuật số, vốn đang nhanh chóng chuyển đổi động lực xã hội, có thể trở thành phương tiện truyền đạt đức tin? Ngài nhắc lại rằng, những con đường mà giáo hội đã đi qua là những con đường ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống trong thời gian mà không thuộc về nó. Vì lý do này, cộng đoàn giáo hội không thể thụ động trước những thay đổi mang tính thời đại này, nhưng được kêu gọi có thái độ đối thoại và truyền giáo. Ngài nhận xét rằng công nghệ không còn chỉ là một công cụ trong số những công cụ khác nữa. Nó đã trở thành một ngôn ngữ, một cách để sống trên thế giới. Do đó, giáo hội không được áp dụng những khuôn mẫu có sẵn mà phải nuôi dưỡng sự sáng tạo. Việc truyền giáo không thể bị giới hạn trong vấn đề kỹ thuật hay giáo dục, vì công nghệ số ngày nay đại diện cho chiều kích thực sự của tư duy và giao tiếp. Vấn đề không phải là phát triển chiến lược, mà là đảm bảo sự hiện diện thấm nhuần tính nhân văn. Thực hiện sứ mạng kỹ thuật số có nghĩa là chấp nhận nhịp điệu, những vết thương, những câu hỏi và mục tiêu theo đuổi của những người sống trong không gian đó, mà không đầu hàng sự ẩn danh, hời hợt hoặc những cám dỗ của việc tự quảng bá. Sự đóng góp chân thực nhất mà mỗi người chúng ta có thể mang lại cho môi trường kỹ thuật số chính là tầm nhìn liên quan đến con người, được sinh ra từ hình ảnh và đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Việc truyền giáo luôn đòi hỏi một phong cách Kitô giáo, coi trọng những cuộc gặp gỡ chân thực hơn là những cuộc thảo luận suông và coi trọng sự thật hơn là sự tự mãn. Loan báo tin mừng không phải là đặc quyền dành riêng cho những người thành thạo các công cụ kỹ thuật số, mà là trách nhiệm của mọi người. Tại Panama, nhân ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã định nghĩa Đức Maria là người có ảnh hưởng của Thiên Chúa. Đức Leo 14 kêu gọi công nhận ý nghĩa thực sự của cuộc sống thay vì cung cấp các dữ liệu. Đức Hồng y Parolin kết luận rằng thách thức ngày nay chính là đổi mới môi trường kỹ thuật số. Đức Tổng giám mục Fisichella mời gọi cùng khám phá lại giá trị của sự thinh lặng trong việc lắng nghe. Khi chúng ta nói về việc loan báo tin mừng, chúng ta có xu hướng tập trung vào nội dung và thường quên mất ai là người loan báo và ai là người được loan báo. Với những lời này, Đức Tổng giám mục Fisichella, trưởng ban tổ chức năm thánh 2025, thu hút sự chú ý đến chiều kích tương quan và các cá nhân của sứ điệp Kitô giáo. Ngài nhắc lại rằng thuật ngữ phúc âm xuất hiện lần đầu tiên trong sách tiên tri Isaiah, ám chỉ đến những người lính canh công bố việc giải phóng khỏi chế độ nô lệ. Theo nghĩa này, hình ảnh ngày nay có sức mạnh mới, nhờ có Internet, các khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn. Đẹp thay bước chân của anh chị em, những người mang tin vui của phúc âm. Đừng bao giờ sợ khẳng định rằng hy vọng có một khuôn mặt, có một tên gọi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Trước sứ vụ loan báo tin mừng, khát khao khám phá điều gì đó đích thực vẫn luôn mạnh mẽ. Đức Tổng giám mục Fisichella thừa nhận, anh chị em đã được tạo được chỗ cho mình và đây cũng là sự hài lòng cho cộng đoàn Kitô giáo. Bước đầu tiên cần thực hiện, Ngài nói tiếp, là nhận ra rằng chúng ta là công cụ chứ không phải là mục đích của ân sủng. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Thánh Phaolô VI đã viết rằng thế giới không còn thích lắng nghe những thầy dạy nữa mà là những chứng nhân. Ngày nay, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, thế giới không lắng nghe những người có sức ảnh hưởng như vậy mà lắng nghe họ khi họ là nhân chứng. Một nhiệm vụ thiết yếu khác là giúp khám phá lại giá trị của sự thinh lặng, dù có vẻ nghịch lý, như một điều kiện để lắng nghe chân thực. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự học cách cảm nhận cảm xúc của người khác. Cuối cùng, Ngài đưa ra một lời cảnh báo. Chúng ta thường có thói quen phán xét, nói rằng khi chúng ta còn trẻ, mọi thứ tốt đẹp hơn. Đây là một sai lầm. Do đó, Ngài mời gọi hãy lắng nghe cẩn thận những gì đang được truyền đạt ngày nay, không có định kiến và với tấm lòng cởi mở. Các tham dự viên ngày năm thánh, các nhà truyền giáo kỹ thuật số cũng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong thế giới hiện đại đầy thách thức. Ông khẳng định rằng, dù sống trong thời đại số hóa với đầy hứa hẹn và rủi ro, giáo hội vẫn gắn kết không phải qua các thuật toán hay chatbot, mà qua các con người thực sự. Mạng lưới này không hoàn hảo, nhưng hiệp nhất trong bí tích rửa tội, với một người không đặt mình ở trung tâm mà mong muốn làm vinh danh Chúa Giêsu. Ông đề cập đến những vấn đề cấp bách như thông tin sai lệch, sự tan rã xã hội và sự cô lập, đồng thời cảnh báo về sự căng thẳng giữa việc tìm kiếm ý nghĩa và sự vô nghĩa trong xã hội hiện nay. Giáo hội cần phải có hiểu biết về truyền thông và đào tạo để điều hướng môi trường mới một cách nhận thức và có trách nhiệm. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ biến cộng đồng thành công chúng và công chúng thành hàng hóa, đồng thời kêu gọi chống lại chủ nghĩa tiêu thụ và xây dựng một nền văn hóa cộng đồng chống lại chủ nghĩa cá nhân. Ông đề xuất một mối quan hệ mới giữa người có ảnh hưởng và người follow, lấy mô hình hãy đến và theo tôi như mô hình Kitô giáo để khôi phục chiều sâu của tình bạn và sự chia sẻ chân thành, tạo ra mối quan hệ bình đẳng và nhân văn. Ngày thứ nhất của sự kiện ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số kết thúc với giờ chầu thánh thể và phụng vụ sám hối do Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng giám mục giáo phận Madrid chủ sự.
Ngày thứ hai của sự kiện bắt đầu với cuộc hành hương dọc theo đường hòa giải và đi qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô. Sau thánh lễ do Đức Hồng y Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng chủ sự vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nhà truyền giáo kỹ thuật số. Đức Thánh Cha mở đầu bài nói chuyện với lời chào của Chúa Phục sinh, chúc anh chị em được bình an. Ngài nói rằng đây là sứ vụ của giáo hội, là công bố hòa bình cho thế giới, sự bình an đến từ Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng mang đến cho chúng ta sự tha thứ của Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống của Chúa Cha, Đấng chỉ cho chúng ta thấy con đường của tình yêu. Lời chào này mời gọi chúng ta làm chứng, vì chúng ta rất cần hòa bình trong thời đại đầy hận thù và chiến tranh này. Chúng ta cần hòa bình trong tâm hồn và trong hành động. Đức Thánh Cha tiếp tục nói bằng tiếng Ý rằng, đây cũng là sứ mạng của giáo hội trao phó cho anh chị em ngày hôm nay. Anh chị em đến đây tại Roma để cử hành năm thánh của mình, đã đến đây để canh tân sự dấn thân, nuôi dưỡng mạng xã hội và môi trường kỹ thuật số bằng niềm hy vọng Kitô giáo. Hòa bình cần phải được tìm kiếm, công bố và chia sẻ ở khắp mọi nơi, cả ở những nơi chiến tranh khốc liệt và trong trái tim trống rỗng của những người đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống và niềm vui nội tâm, cuộc sống tâm linh. Và ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta cần những môn đệ truyền giáo mang món quà là Đấng Phục Sinh đến cho thế giới. Chứ gì họ có thể nói lên niềm hy vọng mà Chúa Giê-xu hằng sống ban cho chúng ta, cho đến tận cùng trái đất. Mong rằng họ sẽ đến bất cứ nơi nào có một trái tim đang chờ đợi, một trái tim đang tìm kiếm và đang cần đến. Vâng, đến tận cùng trái đất, đến các biên giới hiện sinh nơi không còn hy vọng. Đức Thánh Cha chuyển sang chia sẻ bằng tiếng Anh khi nói về thách đố thứ hai là luôn tìm kiếm thân xác đau khổ của Chúa Kitô nơi mỗi anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trực tuyến. Ngài nhấn mạnh rằng, ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mới, nơi công nghệ có ảnh hưởng sâu sắc và nhiệm vụ của mỗi tín hữu là đảm bảo rằng nền văn hóa này vẫn mang tính nhân văn. Ngài chỉ ra rằng, khoa học và công nghệ ảnh hưởng đến cách mà chúng ta sống và liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, không một điều gì đến từ con người và sự sáng tạo của họ được sử dụng để làm suy yếu phẩm giá của người khác. Do đó, sứ mạng của chúng ta là nuôi dưỡng một nền văn hóa nhân văn Kitô giáo. Đó là vẻ đẹp của mạng Internet đối với chúng ta. Đối mặt với những thay đổi văn hóa trong suốt lịch sử, giáo hội chưa bao giờ thụ động. Giáo hội luôn luôn tìm cách soi sáng mọi thời đại bằng ánh sáng và hy vọng của Chúa Kitô, bằng cách phân định thiện ác, điều gì tốt đẹp với điều gì cần thay đổi, biến đổi và thanh tẩy. Hiện nay, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, là một thách thức lớn. Chúng ta cần phải suy ngẫm về tính xác thực của chứng tá, về khả năng lắng nghe và nói, cũng như khả năng thấu hiểu và được thấu hiểu. Chúng ta có bổn phận cùng nhau phát triển một cách suy nghĩ và một ngôn ngữ của thời đại của chúng ta để tình yêu lên tiếng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng này không chỉ đơn thuần là tạo ra nội dung, mà là tạo ra một cuộc gặp gỡ giữa những trái tim với nhau. Điều này đòi hỏi việc tìm kiếm những người đau khổ và cần biết đến Chúa, để họ có thể được chữa lành những vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Quá trình này bắt đầu bằng việc nhận ra sự nghèo khó của chính mình, từ bỏ mọi sự giả tạo và nhận ra chúng luôn cần đến phúc âm. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha khi nói về lời kêu gọi thứ ba, hãy đi vá lưới. Chúa Giê-xu đã gọi các tông đồ đầu tiên của mình khi họ đang vá lưới đánh cá. Người cũng yêu cầu chúng ta làm điều này ngày nay khi yêu cầu chúng ta xây dựng những mạng lưới khác nhau. Mạng lưới của các mối quan hệ, mạng lưới tình yêu, mạng lưới trao đổi tự do, trong đó có tình bạn sâu sắc. Ngài nói, mạng lưới nơi những gì đã tan vỡ có thể được chữa lành, nơi sự cô đơn có thể được khắc phục, không dựa trên số người theo dõi, nhưng bằng cách trải nghiệm sự vĩ đại vô hạn của tình yêu trong mỗi lần gặp gỡ. Mạng lưới mở ra không gian cho người khác, nhiều hơn là cho chính họ, nơi không có bong bóng lọc nào có thể lấn át tiếng nói của những kẻ yếu thế nhất. Mạng lưới tự do và cứu độ, mạng lưới giúp cho chúng ta khám phá lại vẻ đẹp của việc nhìn vào mắt nhau, mạng lưới của sự thật. Và Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy là những tác nhân của sự hiệp thông, có khả năng phá vỡ logic chia rẽ và phân cực, từ chủ nghĩa cá nhân đến chủ nghĩa vị kỷ. Hãy tập trung vào Chúa Kitô để vượt qua logic của thế gian, của tin giả, của sự phù phiếm, bằng vẻ đẹp và ánh sáng của chân lý. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã phó thác cho Chúa những chứng tá của họ, cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã làm và đang tiếp tục làm trong cuộc sống, những ước mơ họ nuôi dưỡng, tình yêu họ dành cho Chúa Giê-xu và cho giáo hội, sự giúp đỡ họ dành cho những người đau khổ và hành trình của họ trên con đường kỹ thuật số, và Ngài đã chúc lành cho họ. Vào ban chiều, các tham dự viên ngày năm thánh của các nhà truyền giáo kỹ thuật số đã hành hương vào vườn Vatican và tại đây họ đã thánh hiến cho Đức Mẹ, được thể hiện bằng cách phó thác cho Đức Mẹ các dự án của họ. Vào chiều tối, sự kiện đã kết thúc với lễ hội âm nhạc và chứng từ đến từ khắp nơi trên thế giới, nêu bật ơn gọi mang lại ánh sáng và hy vọng trong thời đại kỹ thuật số, với sự tham gia của một số ban nhạc Kitô giáo nổi bật.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.